Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi trước thì chúng ta đang nói về cái điều giác ngộ thứ bảy. Thì trong điều giác ngộ thứ bảy đó, thì quý vị thấy rằng những cái người mà tu theo đạo Phật thì có một số điều mà chúng ta cần nhớ. Và như trong kinh nói đó, thì nếu mà chúng ta thường ghi nhớ những cái điều này, chúng ta thường hành trì những điều này thì chúng ta bớt khổ. Nếu hành trì mà cho nó trọn vẹn thì chúng ta hết khổ. Thì chúng tôi nói đi nói lại đó quý vị, là trong cái tu học trong đạo Phật đó, thì đạo Phật khác với lại các tôn giáo khác là đạo Phật không có hứa hẹn nhiều về cái cuộc sống sau này. Nhiều khi thì chúng ta hiểu lầm đạo Phật ha, thấy rằng đạo Phật là đạo cho người chết, đạo Phật là đạo của cái chết. Chứ thực sự thì không phải như vậy. Nếu mà cái người mà nhìn đạo Phật bằng con mắt chân chánh á, thì phải nói rằng đạo Phật là đạo phục vụ cho sự sống, đạo của cuộc sống. Bởi vì nếu mà chúng ta thực hành những cái gì mà Đức Phật dạy thì rõ ràng chúng ta bớt khổ rất là nhiều. Thì cái điều mà thứ bảy mà chúng ta bàn một tuần trước đó, quý vị, thì Đức Phật dặn dò chúng ta là tuy rằng đặc biệt cái chỗ này là nhắm vào các vị cư sĩ, những vị mà sống trong cái quốc độ này. Thì quý vị nhớ rằng Đức Phật dạy rằng tuy rằng là người sống trong cái thế cuộc, tuy rằng chúng ta phải sống trong cái xã hội mà trong đó đó, chúng ta dù muốn dù không cũng phải chịu ảnh hưởng bởi cái xã hội này. Quý vị thấy ngũ dục, tức là chúng ta sống phải có tiền, có tiền nè, phải có danh vọng, phải có những căn bản của xã hội. Cái vấn đề đặt ra của người Phật tử đó, tôi thấy rằng như là nhiều lần tôi nói với quý vị đó, tự cái tiền bạc, tự những cái món vật chất, tự nó không có tội lỗi quý vị. Chúng ta không thể đổ thừa được là tại cái nhà mà tôi khổ, tại cái xe mà tôi khổ, hay tại cái công việc làm mà tôi khổ, không phải như vậy. Mà nếu mà có đổ thừa chăng á, thì chúng ta phải đổ thừa chính chúng ta, tại mình nhìn như thế nào về cái đó mà mình đau khổ. Quý vị thấy, có một lần có một vị thiền sư, có một vị đệ tử hỏi là cái người tu hành á, làm thế nào để mà vượt ra khỏi được cái người đi tu đó, thì mùa đông làm sao, mùa hè làm sao. Thì hỏi một câu hỏi nghĩa đen đó quý vị, là làm thế nào để mà vào mùa đông thì phải làm như thế nào, vào mùa hè phải làm như thế nào. Nhưng mà thực sự thì cái ý hỏi như vậy thì mình không thấy có gì dính dáng chuyện tu học hết. Nhưng mà nếu mà nhìn một mặt khác đó quý vị, thì mùa đông là cái sự khổ đau, mùa hè có thể là một sự sung sướng. Vậy thì cái người tu của đạo Phật á, gặp lúc nghèo thì làm sao, gặp lúc giàu thì làm sao, gặp lúc sang thì làm sao, gặp lúc khổ thì làm sao. Thì cái vị hòa thượng trả lời rằng dễ lắm, hãy gặp mùa đông á thì sao quý vị, thì mặc thêm cái áo ấm, và mùa hè đó thì mặc cái áo cho nó mỏng ra, thì cứ kiểu có vậy thôi quý vị. Thành như vậy khi chúng ta sống ở thế gian này, chúng ta hay đổ thừa, tại có khi chúng ta không có nhận trách nhiệm của mình, tại vậy đó, tại thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra đó, cái khổ đó quý vị, có những cái khổ căn bản, nhưng mà có những cái khổ là do cái cách nhìn của chúng ta vào cái cuộc sống mà nó khổ. Tôi nói với quý vị, có nhiều khi mình ăn một chén cơm mình thấy không có sung sướng, khổ là bởi vì cái cơm mình ăn thua chén cơm của người khác ăn. Gạo có thể là gạo trắng, nhưng mà gạo trắng chưa thơm. Trong khi đó, đó có những người khác, nếu mình biết nhìn một cách khác đó, thì đã quý là mình đã có chén cơm mình ăn, nó đã khác rồi quý vị. Vậy cho nên Đức Phật dặn rằng những cái người mà trong cuộc sống thế gian như quý vị, thì cuộc sống của vật chất của thế gian vẫn hưởng, nhưng cái điều đặc biệt quan trọng đó là mình phải biết rằng cái nó còn rồi nó mất, nó tới rồi nó sẽ đi. Chứ nếu mà chúng ta mà dính chặt vào nó đó quý vị, làm chủ nó đó, thì cái đó mới là cái chúng ta đau khổ. Cái góc độ này lạ lắm quý vị. Tôi thấy rằng từ công việc làm cho tới nhà ở, cho tới tất cả mọi thứ, quý vị để ý thấy không? Mình làm bữa nay mình làm chứ chưa chắc ngày mai mình có được chuyện làm. Không biết quý vị có thấy điều đó hay không. Sức khỏe mình cũng vậy, ngay cả mình, cái thân thể chúng ta không làm chủ được. Như vậy thì ngày nào còn mạnh khỏe thì mình cứ hưởng được cái mạnh khỏe của mình. Tôi thấy rằng cái đó là cái mà có những cái hạnh phúc rất là nhỏ, mà nếu chúng ta tìm được như vậy thì chúng ta sung sướng lắm. Thì những người cư sĩ đó, tuy sống trong vật chất nhưng đừng để vật chất làm chủ lấy mình. Quý vị có áo, có quần, có giày, có dép mặc, quý vị mang cũng thường, nhưng mà đừng để những cái đó làm chủ, mà mình phải làm chủ những thứ đó mới được. Chúng tôi có nhắc tới chuyện ba y và cái bình bát. Từ trước á, tôi có đọc cái bài thơ dịch, cái bài mà Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, dục cùng sanh tử lộ, khắp cái độ xuân thu. Tôi nhớ cái bài, tôi có cái bài dịch thơ mà tôi đọc bằng tiếng Việt á, thì bản dịch rất là thoát. Là Nhất bát thiên gia phạn, vì là bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa. Cái hai câu sau dịch thoát: mắt xanh nhìn trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Thì hai câu dịch rất là thoát quý vị. Hai câu nguyên văn là gì? Dục cùng sanh tử lộ, là một bình bát á thì ăn cơm của người bạn cái nhà. Câu đầu là Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, một thân mình một bóng á, mình đi vạn dặm không băn khoăn gì hết. Dục cùng sanh tử lộ là nếu muốn đoạn được cái đoạn đường sanh tử, cái vòng mà sanh tử á, thì khắp cái độ xuân thu, tức là đi sinh để mà sống qua cái ngày mùa thu, mùa xuân. Cái tinh thần đó quý vị, tức là cái tinh thần rất là tự tại. Và tôi thấy rằng quý vị, nếu mà chúng ta sống trong thế gian, mình giữ được cái tinh thần tự tại đó, đó thì tuy rằng mình không có rời khỏi thế gian, nhưng mà quý vị có thể tìm được cái tự tại thế gian, tự tại ngay trong thế gian này quý vị. Tôi thấy rằng có những người mà họ coi cái tài sản, họ coi cái chuyện mà vật chất của họ như là cái hộp bụi vậy thôi. Tôi thấy rằng nếu mà chúng ta nhìn cái cuộc sống thế gian này bằng con mắt đó, đó thì mình hạnh phúc lắm quý vị. Người Mỹ, một trong những cái nguyên tắc trục trặc, cái tôi thấy người Mỹ họ gặp chúng tôi, họ gặp có những cái trục trặc rất là căn bản. Thường thường đó quý vị, cái căn bản của người Mỹ là họ không biết cái tiếng Mỹ gọi là let go, tức là họ không biết bỏ ra, họ cứ ôm vào thôi. Mà có những cái ôm của những cái kinh nghiệm từ hồi nhỏ, có những chuyện khổ đau từ hồi nhỏ quý vị, đã đến lúc nào đó rồi thì mình không có cải sửa được. Có thể hồi nhỏ bị cha mẹ đánh đập, bị làm cái gì đó không biết, rồi lớn lên rồi đó thì họ sống và dằn vặt trong cái kinh nghiệm cũ đó mà họ không chịu bỏ. Cái người tu đó quý vị, thì nhìn cái cuộc đời này, mắt xanh nhìn đời trần thế, cái trần thế, cái cuộc thế gian này đó, nó không có trong sạch quý vị. Nếu quý vị nhìn cuộc thế gian này đó bằng con mắt thật sự mà chính pháp mà nhìn đó quý vị, nhìn nó ra cái cuộc sống sau thì mình nhìn như vậy đó, thì thật sự cuộc sống thế gian này nó không có trọn vẹn, nó không có trong sạch, nó không có thanh tịnh quý vị. Thẳng thắn mà nói như vậy. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy thế gian như vậy rồi thì con mắt mình sao? Cái vấn đề đặt ra cho chúng ta đó quý vị là nhìn thế gian này, thật sự ra mình nhìn đó thì nó cũng giống như là một cái vở kịch ở trên sân khấu vậy thôi. Quý vị là những người đóng kịch, mà quý vị cũng là những người xem kịch. Có những khi mà xem kịch á, có khi nào quý vị xem một vở kịch mà quý vị đóng trọn cái vai trò trên cái đồng hóa, cái vai trò ở trên sân khấu của quý vị. Quý vị có khi nào thấy cái tình trạng đó không? Coi một cái vở kịch nào đó quý vị. Coi một cái vở kịch nào đó thì quý vị ngồi như vậy, quý vị xem là khán giả, biết rằng nó là một cái chuyện mà hoàn toàn là giả tưởng, không có. Nhưng mà khi thấy một cái người mà dữ dằn đối với người nào khác, cái gì hành hạ người khác á, thì mình sao? Mình tự nhiên mình đâm ra ghét cái người đóng cái vai tuồng mà dữ dằn đó. Chúng ta cũng vậy đó quý vị. Ta biết cuộc sống thế gian này nó đổi, nó thay, nó thăng, nó trầm, nó tới, nó lui. Tới thì chúng ta nắm, hả? Nó nắm, rồi lui, thì sao? Thì chúng ta buồn, chúng ta khóc. Tôi thật sự tôi nói tôi có một người thân, bởi vì tôi chống ai chăng, nó mới vào Mỹ đây, rồi cũng tội lắm quý vị. Nhà thì ngày xưa thì giàu, thì đánh đi sản ngoài bán, sạch hết trên. Rồi qua Mỹ, thì qua Mỹ thì sao quý vị? Mới qua thì có một tháng ngoài thôi, thì 4, 5, 6 người dồn vô chung một cái phòng nhỏ xíu, là bởi vì không có tiền mà sống, thật kế như vậy thôi. Đó rồi khi mà tới thì thấy sao thấy tội, thấy buồn. Rồi khi mà nhìn thấy cái giường thấy cũng khóc, tôi thấy đau khổ vô cùng. Nó đã qua rồi, phải không quý vị? Khóc lóc, than phiền, chửi mắng, tất cả mọi thứ đều đã qua rồi quý vị. Có điều làm sao là mình sống trong quốc độ này, những ngày còn lại mình vui. Bởi vì cái thời gian nó trôi qua rồi mình nắm nó không được. Và tôi mong rằng quý vị cũng vậy. Có lẽ là những cái trong chúng ta có những cái niềm buồn phiền gì đó, cho nó trôi qua đấy quý vị, như là nước chảy qua cầu vậy đó. Đừng có bệnh nó lại làm gì, để cho nó trôi qua đi. Và khi nào nó trôi qua nhiều chừng nào chúng ta vui nhiều chừng đấy. Tiền bạc, danh vọng, nhà cửa, quan hệ, tất cả những thứ đó đều nó đi rồi, nó tới thì nó đi thôi. Chúng ta phải thấy như vậy. Để chi? Để mà nó tới thì mình vui trong cái mức độ nào đó. Nhưng mà hiểu được rằng trong cái thành nó có cái bài, trong cái mà tới mà hội đó thì nó đã có cái ly. Thì tôi mong rằng quý vị thấy như vậy để chi vậy? Để mình chuẩn bị cái thái độ của mình đối với cuộc đời. Đó là cái chuyện mà cái người tại gia cư sĩ, tuy rằng sống trong thế gian nhưng mà giữ được cái đạo trong sạch của mình, giữ được cái khí hạnh cao xa và giữ được cái lòng thương đối với tất cả. Cái chỗ này là quan trọng nè quý vị. Ở đây đó, quý vị thưa ai, tôi thấy đặc biệt cái chỗ này. Từ bi nhất thiết, tức là có cái lòng thương đối với tất cả mọi người. Ở đây thành thật mà nói đó, chúng ta là Phật tử, chúng ta có cái lòng thương đối với tất cả mọi người không quý vị? Có không? Tôi hỏi thật, đừng có ngần ngại. Đừng có ngần ngại, bởi vì cái chuyện mà nhìn lại mình á, tôi nghĩ rằng mình đừng có giấu mình là cái điều rất là quý, cái điều khó kiếm. Tôi không biết quý vị sao á, chứ chúng tôi thấy nhiều khi mình chưa làm được. Chưa. Từ bi là gì quý vị? Từ là gì? Mình thường thường mình nói rằng đạo Phật là đạo của từ bi, phải không? Bây giờ từ là gì, bi là gì? Bởi vì quý vị nói đạo Phật là đạo từ bi, mà nếu mình không biết từ bi là gì thì là mình sao mình nói cái đạo Phật? Giản dị như vậy là quý vị, từ á là một đằng á là mình làm cho bớt khổ, bạc khổ giữ lạc gọi là từ bi, bạc khổ giữ lạc thì từ bi, tức là bạc khổ tức là người ta có cái sự đau khổ của người ta chứ gì, mình đem đi cái sự, mình lấy đi cái sự đau khổ, mình nhổ đi cái sự đau khổ, dùng cái chữ bạc tức là nhổ đi tận gốc cái sự đau khổ. Cái chỗ này nó quan trọng lắm, bởi vì nhổ đi tận gốc cái sự đau khổ mang tới cái niềm vui thì gọi là từ bi. Đức Phật dạy rằng căn bản của đạo Phật là từ bi thưa quý vị. Nhưng mà khi mà nói cái chuyện từ bi á, thì mình phải đặt lại vấn đề. Tôi nói lại là nhổ cái tận gốc của sự đau khổ. Mà từ bi trong đạo Phật phải là từ bi nhất thiết, tức là đối với tất cả mọi người đều có lòng thương xót như nhau. Dường như chúng ta chưa có điều đó quý vị. Tôi không biết quý vị có thấy điều đó hay không. Mình từ bi có điều kiện. Chúng ta từ bi có điều kiện quý vị. Và khi chúng ta đặt cái tình mà có điều kiện như vậy đó, thì phải nói rằng chúng ta đã xa rời các vị Bồ Tát rồi. Tôi không biết quý vị có thấy điều này hay không. Chứ thường thường khi chúng ta thương người nào đó, chúng ta thương người nào, chúng ta mến người nào đó, thì có cái điều kiện kèm bên trong đó. Thành thật mà xét lại chứ coi, vì có hai cái điều kiện. Một cái đó là không có cái điều kiện, một cái là conditional, tức là có điều kiện gì đó. Tôi lo cho bà thì không nói ra, nhưng mà tôi mong, tôi nghĩ rằng, tôi expect, tôi mong rằng bà phải có cái gì trả lại cho tôi. Tôi mời anh Dân tới nhà ăn cơm, thì là tôi ít nhất tệ lắm nữa là tôi nghĩ anh đang phải cảm ơn tôi sau khi ăn bữa cơm của tôi. Quý vị thấy cái cuộc đời nó như vậy, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Quý vị có một lần, quý vị có dịp nào suy nghĩ lại thử cái cuộc đời của mình thử xem, khi quý vị làm cái gì cho người khác họ vui đó, làm cái gì cho họ vui, cái gì mình làm cái gì cho họ, thì cái người cảm ơn người kia đó là cái người làm chứ không phải là cái người nhận. Quý vị đi chùa, quý vị cúng 50, 100 gì đó để cho sư bà, quý vị nghĩ rằng sư bà phải cảm ơn quý vị, không đúng. Quý vị, quý vị đi ngoài đường thấy một cái người nghèo khổ, người ta xin bà giúp cho tôi ăn một bữa ăn, hả, quý vị thấy thương, quý vị cho 5 đồng, quý vị nghĩ rằng cái người đó phải cảm ơn quý vị. Có thể họ cảm ơn, nhưng mà cái người mà thực sự mà phải cảm ơn đó chính là cái người cho chứ không phải cái người nhận. Cái người cho, quý vị. Có một trường hợp nữa tôi kể quý vị nghe, chuyện của chùa. Có một vị hòa thượng nọ thì muốn làm cái chùa. Anh đang hòa thượng mới đi xin tiền, đi xin những cái chỗ mà đóng góp tiền lại để hòa thượng cất cái chùa. Thì có ông thương gia đó thì ông giàu lắm quý vị, ở Nhật Bản giàu lắm. Mang tới cúng 200 lượng vàng. Mà 200 lượng vàng như vậy là một cái người trung bình của ta làm có chục trăm, chưa có sống nổi nữa, chưa có được nữa. Đừng nói chi mà sống không có thì đừng nói chi mà thừa ra tới 200 lượng. Thì khi mà để nó rồi thì hòa thượng nói rằng cảm ơn, hòa thượng nói là ông để cái số vàng đó đi. Là thầy cúng người là cái ông để số vàng đó đi. Thì cái ông chuyên gia này ông thấy dường như là không có được quan hệ cho lắm. Thì ông nói vậy hòa thượng cái số vàng này lớn lắm tới 200 lượng rồi. Thì hòa thượng nói là biết 200 lượng ông để nó đi. Thì ông thương gia này bạch hòa thượng làm như vậy có người làm 10 năm chưa được nữa. Thì lúc này ông hòa thượng mất cười, ông hỏi bây giờ ông tính tôi phải cảm ơn ông sao? Thì ông thương gia này ông nói rằng thưa hòa thượng phải vậy chứ, phải vậy chứ. Thì hòa thượng nói không, ông phải cảm ơn tôi. Cái điều đó đó quý vị, trong đạo Phật khi đặt lại vấn đề là mình làm cái chuyện từ bi đó, thì làm là cho quý vị chứ không phải là cho cái người nhận. Quý vị, quý vị nhớ cái điều đó. Mình làm tất cả mọi việc làm cái gì thật sự là cho quý vị. Quý vị thấy một người đói, tôi khi tôi làm thấy quý vị làm gì, thấy một người đói đi, quý vị không họ cho họ sao nè, tối đó quý vị về có ngủ được hay không? Hình ảnh đó vẫn còn trong tâm tưởng của mình. Từ khi mà quý vị vô tâm, tôi không dám nói, nhưng nếu là mình có trái tim con người đó, mình thấy người ta đói không ít không nhiều thì ít cũng mình cho, và cho như vậy thì chính cái lương tâm của mình được an ổn, tối đó mình ăn được bữa cơm ngon, mình ngủ được giấc ngon. Thành ra cái quan trọng là từ bi, tôi mong rằng quý vị thực hiện cho nó nhất thiết là đừng có phân biệt quán thù. Quý vị, tôi thấy rằng chúng ta bị cái là dòng lẩn quẩn này hoài, lẩn quẩn hoài. Quý vị, đối với người thương mình hay phân chia lắm. Đạo hữu này là thân với tôi, là phe của tôi giúp. Cái người bên kia đó là kẻ thù của tôi không giúp. Không hại thì thôi, áo nè, hại thì nó quá tệ rồi, tôi không hại thì thôi chứ giúp tôi không giúp. Cái điều này nó đặt mình vào trong cái tình trạng rất là đau khổ. Quý vị, trên đời này đó tôi nghĩ rằng đau khổ lắm nếu mình chỉ nhìn thấy kẻ thù của mình, nhìn thấy những người không thân thích với mình mà đâu có gì đâu thù. Quý vị hả, Đức Phật nói rằng thực sự cuộc đời này đó mình nhìn nhiều cái hình bóng khác nhau, quý vị, nhiều cái sắc diện khác nhau, nhiều cái màu sắc khác nhau, nhưng mà thực sự Đức Phật nhìn lại đó quý vị. Có một lần Nhã Nan hỏi Đức Phật là con người ta có giai cấp hay không, con người ta có cái sự mà thế hệ này cách biệt thế hệ khác hay không, thì Đức Phật ngài không có trả lời thẳng. Quý vị, không có trả lời thẳng mà ngài hỏi rằng giữa ông A và ông B, hai ông đó là gì, khi hai ông có đau khổ thì hai ông có khóc hay không. Bây giờ hai người, bây giờ một người Mỹ đen một người Mỹ trắng, hay là một người da vàng một người Mỹ trắng, hai người mà khổ đau cùng cực, hai người khóc không, quý vị khóc không? Khóc. Đức Phật hỏi con tiếp là khi họ khóc như vậy cái nước mắt họ có mặn hay không? Nước mắt mặn. Mỹ đen, Mỹ trắng, người Việt Nam ai khóc cũng nước mắt cũng hơi mặn mặn hết á. Đức Phật hỏi rằng những người đó cái màu máu của họ có khác nhau không? Thì nếu màu máu họ cùng màu đỏ, Đức Phật nói như vậy thì không có khác. Tôi mong rằng khi quý vị làm việc, sống trong cuộc sống đó quý vị, mình đói mình khổ, pháp nạn mình muốn no. Như vậy thì cái người khác họ đói đó quý vị, họ cũng muốn được no. Ai mà mắng mình nói nặng nói nhẹ mình đau khổ, vậy thì người khác nói nặng nói nhẹ họ không đau khổ. Vậy xin quý vị nhớ rằng mình mang tới một cái niềm vui được thì mang, mang tới một điều đau khổ thì xin đừng mang. Cuộc đời này nó đau khổ quá nhiều rồi quý vị. Mình làm một cái niềm vui thì làm, còn làm cho người ta đau khổ thì xin đừng. Bởi vì tự cuộc đời này nó đã đầy dẫy khổ đau rồi. Tôi mong là cái người tu mình không có làm trọn vẹn hết được cái từ bi, nhưng mà có những cái giản dị mình làm được quý vị. Tôi mong rằng quý vị ứng dụng trong cuộc đời. Mình thường thường quý vị đi chùa thì hay làm những chuyện từ bi với chùa nó dễ. Tới chùa thì thấy là thấy là Phật của sờ sờ đó. Phải không? Thấy Phật của sờ sờ đó thì mình dễ dàng mình làm chuyện từ bi. Đừng quý vị, làm ở trong nhà trước. Tôi mong rằng quý vị trong gia đình mình sang bên đây đó, thì tùy theo cái hoàn cảnh nó có một sự đổi thay. Quý vị bắt đầu có chuyện từ bi trong gia đình mình, đối với vợ mình, con mình, cháu mình, chồng mình trước. Đừng có trách nhau quý vị, đừng có trách. Nhiều khi rồi tôi thấy rằng chồng với vợ rồi nhiều khi qua cuộc sống thì nó có nhiều cái người Mỹ nó gọi là cái căng thẳng, stress, cái pressure, căng thẳng công việc làm quý vị ha. Rồi cuộc sống ngoài xã hội vật chất, rồi người nào cũng có cái căng thẳng của mình hết trơn á. Hai người nếu mà không biết kiểm soát cái sự căng thẳng đó thì dễ giận nhau lắm quý vị. Mà quý vị để ý coi, khi mà mình giận á, mình buồn phiền, mình mệt mỏi quá chứ gì, mình có khuynh hướng mình dễ giận. Quý vị mà rộng rãi ngồi ở không này khác mình còn dễ, mà làm việc mà cực nhọc quá rồi đó, mà căng thẳng quá rồi, về tới nhà là mình dễ bực lắm quý vị. Mà chỉ cần một chút xíu thôi là mình bực. Như vậy thì mình cố gắng phải giữ cái niệm từ bi này quý vị. Phải bắt đầu bằng cái ngôi nhà mình trước. Con mình, cháu mình thương đó quý vị. Bởi vì nếu mà quý vị không có hành cái hạnh từ bi đó, thì chính con cháu mình nó sẽ là cái người ảnh hưởng trước quý vị. Có nhiều người quan niệm rằng đại khái sang Mỹ rồi phải có cái nhà, phải có chiếc xe, phải có những cái gì để lại cho con cháu. Riêng tôi quan niệm rằng là quý vị để lại thì rất là quý. Nếu quý vị mà có thừa thải, có nhà, có cửa, có tài sản để lại cho con cháu thì rất là quý. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tốt hơn đó quý vị, nếu mà mình hy sinh cái những cái gì mà nó cao quý hơn để mà đổi cái nhà, cái cửa thì không nên. Bởi vì tôi nghĩ rằng giả sử quý vị có 2-3 cái nhà ha, mà con mình nó nghiện ngập, có 5-7 cái phố mà con mình nó không đến thân á, thì thật sự tôi nghĩ rằng không có vui gì hết quý vị. Và tôi mong rằng quý vị phải xét lại cái vấn đề, đặt lại cái vấn đề. Từ bi bắt đầu trong gia đình trước. Còn người ngoài làm thì dễ lắm quý vị. Đừng có nghĩ rằng mình phải có tiền mới làm được chuyện từ bi. Không đâu. Ở Hoa Kỳ á, tôi thấy rằng dường như có những cái, khi tôi nói với quý vị đó, có những cái nhu cầu cuộc sống nó căn bản. Trước hết là phải có không khí để thở rồi đó. Không có không khí để thở thì không làm được gì hết. Rồi sau đó phải có nước uống, phải có cơm ăn. Vậy thì những cái nhu cầu, những cái mà chúng ta bắt buộc phải có đó, thì ở Hoa Kỳ có hết quý vị. Ở đây tôi không biết vị nào nghèo đến nỗi không có cơm ăn hay không, tôi không biết. Tôi nghĩ là trong cộng đồng Việt Nam không đến nỗi. Nhưng mà có cái điều này tôi thấy hơi xíu rồi quý vị. Tôi không biết tôi nói đúng hay sai quý vị, đại hữu có nói sai nói với tôi. Dường như cái nhu cầu về tình cảm chúng ta thiếu. Ta thiếu. Hả? Thiếu về này. Lớn tuổi lên chút á, nhưng phải cụ lớn tuổi. Thì sao? Không biết gì về đâu. Mình được sống ở trong cái môi trường Việt Nam mấy chục năm. Nó đã quen nước quen cái rồi. Đường đi, nước bước, phong tục, tập quán quen hết rồi. 60 tuổi rồi bước sang xã hội Mỹ thì làm sao mình cải đổi bây giờ? Bởi vì bấp bênh lắm quý vị. Cái gì mình quen á thì nó mất rồi. Cái mới á thì mình không có can đảm mình nhập vào cái xã hội mới. Mấy cụ lớn tuổi đó sợ. Bởi vì 60 năm nữa mình quen, cái gì mình quen nó đã quen vậy rồi. Bước vào cái xã hội mới lạ quá, là lạ. Vậy thì khi lạ thì mình bắt đầu mình sợ. Mà sợ thì sao quý vị? Không vào được. Đó là cái thế hệ lớn tuổi một chút. Còn thế hệ mà nhỏ nhỏ 10-mấy tuổi thì sao? mười mấy tuổi đó thì cái quá khứ nó không có mạnh quý vị. Cái xã hội này á nó mở ra nhiều cơ hội quá, phải không nè? Thì mấy cháu nghĩ rằng mình có thể mình nhảy vào trong xã hội này mình giống như là người Mỹ 100%, phải không? Ông nội bà nội thì không có chịu nhập tịch cho nước Mỹ, không có chịu nhảy vô. Cháu thì nó muốn nhảy vô 100%. Cái điều đó đó quý vị, nó tạo ra sự mâu thuẫn chưa? Mấy cháu nó nhảy vô rồi nó sẽ phải nhảy ra, là bởi vì sao vậy? Cái chỗ này đau khổ nè, nó nói tiếng Mỹ có thể giỏi hơn người Mỹ, nó sống có thể là cuộc sống của người Hoa Kỳ, nó sống hơn người Hoa Kỳ, thường thường như vậy. Nhưng mà xã hội Hoa Kỳ này vẫn coi nó như người ở bên ngoài. Màu da không đổi được, màu mắt không đổi được. Như vậy thì nó có một sự trục trặc ngay trong hàng ngũ mấy cháu nữa. Rồi bây giờ giả sử như những vị lớn tuổi mà trung niên như chúng tôi, là khá như quý vị bốn bên ngoài thì sao? Tôi hay gọi buồn cười cái lứa tuổi này là lứa tuổi mà giống giống người Mỹ rồi bánh sandwich. Biết tại sao không quý vị? Họ bị hai đầu. Tại mỗi người có cái khổ, một cái khổ riêng khác nhau. Mấy cụ lớn tuổi thì khổ vào nước Mỹ không được, ở nước Mỹ mà tâm hồn trở về Việt Nam cố phất á. Mấy đứa nhỏ thì Việt Nam nó từ chối nó phải là Việt Nam. Còn mấy cái người đứng giữa chừng mới là những người đau khổ. Không biết quý vị có thấy được hay không? Đau khổ. Bây giờ mình theo ai? Cha mẹ chứ? Không được. Phải không quý vị? Bây giờ biết rằng cha mẹ theo cha mẹ không được thì mình sống trong cái môi trường này không được. Theo con à? Con không được. Như vậy thì cái người đứng giữa là cái người mà ở giữa hai cái đoạn này, ngã ba được. Có cái khổ riêng. Vậy thì biết nói cùng ai quý vị? Phải không? Người Việt Nam có cái chỗ này cũng là khổ. Nói không được. Nói với cha mẹ than phiền với cha mẹ là cha mẹ quở nuôi mày lớn lên 40-50 tuổi giờ mày dạy lên cha mẹ, mà nói lại với con thì có làm sao? Nó nói ba không hiểu, má không hiểu vì cuộc sống nghĩ ra cái định nói. Thành ra cái lứa tuổi mà rất là khổ tâm. Cái chỗ này tôi nói như vậy để chi về để quý vị cẩn thận trong cuộc sống của mình. Tôi nói là cái từ bi bắt đầu trong cuộc sống gia đình. Phải nghe quý vị, phải hiểu. Quý vị lớn tuổi có lẽ là mình phải bắt đầu mình mở mắt ra mình nhìn một chút, thay đổi một chút quý vị. Có những cái gì mà nó giúp cho quý vị sinh hoạt được trong 60-70 năm trong cái môi trường mới, nó phải khác chút, nó phải khác chút. Rồi quý vị trung niên như vậy, nói chung là tất cả mọi người đều có cái niềm băn khoăn khắc khoải trong lòng chúng ta. Quý vị tự xét lại lòng mình, có ăn thiệt, có mặc thiệt, có tiền thiệt, có bạc thiệt, nhưng mà có cái gì trống lỏng, nó có cái gì trống rỗng ở trong cái tâm hồn của mình á. Vậy thì cái chỗ đó là người Phật tử có thể chia sẻ với nhau được, quý vị. Có thể chia sẻ với nhau được. Tôi biết có những người thanh niên tới chùa này quý vị, họ có niềm tin về Phật giáo, họ có niềm tin, nhưng mà ngồi một cái buổi chiều quý vị ha, rồi đi làm về tự nhiên ngồi tự nhiên thấy gì nó trống lỏng, họ tới chùa. Bởi vì họ có thể họ tìm ở nơi đó có những bà mẹ, có cái hình bóng của những bà mẹ ha, có thể là mẹ họ ở Việt Nam, rồi có thể có hình bóng của những ông cha, có hình bóng của những người chị, người em họ tới. Như vậy thì tôi mong là khi những người bạn của mình tới chùa đó quý vị, ở ngoài thế gian thì quý vị sợ, nhưng mà bước tới chùa thì mong rằng quý vị bỏ qua cái chuyện đó. Khi người ta tới chùa xin đấu đãi với nhau trong cái tình anh chị, trong cái tình gia đình, chia sẻ với nhau quý vị, nghe phải chăng? Bao nhiêu đó cũng là đã quý lắm rồi. Thì tôi nói rằng cái chuyện từ bi đó mình có thể mình giúp được bằng một cái câu hỏi giản dị thôi. Chị hơi buồn, tại sao vậy chị? À, đại khái là ông có vẻ ông hơi xuống dốc, đại khái ông nói tôi nghe chứ coi như thế nào. Những cái chuyện đó tôi nghĩ rằng mình có thể mình làm được cho nhau. Nó quan trọng lắm quý vị. Nếu quý vị mà ôm ấp cái nỗi khổ đau của mình đó thì nó không có lợi đâu quý vị. Quý vị ôm ấp cái khổ đau của mình để mình bực bội gì? Có thể là mình bực bội vì cái chuyện gì thì não mình ôm hoài, mà ôm nhiều chừng nào đó là quý vị đau khổ nhiều chừng đấy. Nó theo mình hoài quý vị. Ăn cũng được, ngủ cũng được, rồi một lúc nào đó quý vị uống thuốc ngủ để mà ngủ. Cái điều đó không nên. Về trở lại trong cuộc sống thế gian á, tôi mong rằng quý vị cố gắng thực hành cái điều này. Từ bi cho mọi người, tất cả mọi người. Nhưng mà muốn từ bi đó thì phải từ bi bắt đầu trong gia đình mình trước. mà chúng ta quên rằng nếu chúng ta cứu chúng ta không được đó quý vị, chúng ta không có cứu ai được hết. Từ bi với mình, bây giờ hỏi đây có ai ác ý với mình không? Đây có ai ác với mình không? Ở đây có ai không thương mình không quý vị? Mình không thương làm sao mình có khả năng thương ai được quý vị hết? Cái điều này là cái điều rất là trục trặc. Ở đây thì ai mình nghĩ rằng nó có cái mâu thuẫn với cuộc sống như vậy. Ở đây mình thương mình trước hết, ích kỷ, không nào? Nhưng mà có những khi cái lòng thương mình nó lại là cái lòng hại mình trước hết. Tôi biết có những người cuộc đời là ngắn lắm quý vị, 60-70 năm, giỏi lắm rồi, giàu có thì bất quá ăn cơm cũng, tôi không biết ở đây một cái người ăn mấy chén, nó giàu lắm thì giỏi lắm, ăn 5 chén cơm một bữa ăn là cục, phải không? Có ai ăn tới 10 chén một bữa không? Mà giàu lắm đó, nó thiệt, giờ giàu gì giàu đó nữa thì ngủ cái giường nó giỏi lắm là dài 2 thước 2 thôi. Mà người Việt Nam thì đâu có ai tới cao tới 2 thước 2 người ta, giỏi lắm là 1 thước 8 thôi. Cô biết tại sao không đói không? Tôi kể quý vị nghe cái chuyện của người bạn, tôi thấy tội nghiệp lắm quý vị. Mà tôi thấy rất là tội nghiệp, như cô nói vậy đó. Nghèo, đi qua Mỹ đậu kỹ sư, ở đây anh em kỹ sư đừng mất lòng nha. Tôi nói không có ý, là người có thiệt thôi. Qua Mỹ đi học đậu được kỹ sư, thì điều đó quý vị ha. Thôi đã sáng điều đó vinh dự rất là tốt. Để kỹ sư thì thôi cũng quý rồi. Đất bàn của tôi nói hồi đó thầy biết không, hồi chưa lập gia đình, nói là bây giờ đó, bây giờ còn độc thân thì cũng khổ, bệnh hoạn không có ai lo, cũng nhiều khi cũng buồn, đã thấy lập gia đình ha, có gia đình rồi đã thấy thôi có một cuộc sống thấy giản dị, thì tôi cũng cầu nguyện cho nó xong lập được gia đình thôi nè. Thì lập gia đình thì đã quý rồi, thì vợ thì cũng làm việc rất là ngon lành, hai vợ chồng lập được gia đình thì lúc này hạnh phúc rồi đó. Thì chừng 2-3 tháng sau thôi, tôi hỏi sao giờ là tôi, cái tôi đủ đi chơi, đi chơi với tôi riêng mình cũng buồn. Tôi nói xin thầy, nó chưa mới lập gia đình, chưa có nhà cửa, chưa có sống gì hết, nó nợ nần nó cứ chưa đã xong nữa, hết xong mới đi chơi được, mày nghỉ hè được thì tôi nói thôi cũng được, lý do chính đáng, trả hết rồi thì sao, trả chưa hết, có thể trả hết rồi thì nó vay cái nợ khác, là nợ mua nhà thì sao quý vị, thì thôi cũng được, thì hợp lý đi. Rồi trong 4 năm qua, từ cái chuyện đám cưới, rồi tới con, rồi một cái nhà tới đám cưới, rồi tới nhà tới đứa con, rồi thêm cái nhà thứ hai, thêm cái nhà thứ ba, thêm đứa con thứ hai, 5 năm rồi quý vị, không có đi được, không có đi chơi được ngày nào, tuần lễ nào hết á. À, rồi gọi tôi hỏi nó theo bây giờ sao mà ăn không được, lo quá ăn không được, bị thế mà nghe sợ, bị cái khổ vậy chứ, ai nghe cái chén nó sụt là sợ, không biết được giờ kiếm cái nhà, cho muốn kiếm mình năn nỉ tôi cho muốn nhà, nó khổ vậy. Thành ra quý vị thấy đau khổ vô cùng. Đó là chưa nói tới chuyện bị bệnh bao tử nha quý vị.
Lo quá.
Thành ra tôi thấy rằng những người như vậy, họ nói rằng họ thương họ, chứ tôi nghĩ rằng như vậy là không có thương họ. Không có thương họ. Tôi không biết quý vị chọn cái nào. Để trong cái ngân hàng 100 ngàn hả? Để rồi mang cái bệnh uống xe ra bao tử, hay là trong ngân hàng có chừng 500 thôi, nhưng mà tối mình ngủ ngon, mình ăn ngon chứ vị, chọn cái nào? Không, tôi mong người quý vị nói làm sao làm vậy? Quý vị lớn tuổi thì chắc dễ ha, mấy anh em nhỏ tuổi thì cũng có trục trặc hay không? Chứ nhiều khi rồi chắc là mình cũng khó. Người tôi kia là cẩn thận quý vị, đừng có để nó dẫn mình đi xa quá. Đó là cái điều giác ngộ thứ 7. Cái điều thứ 8 mà cái người Phật tử phải nhớ đó, là gì? Là tôi đọc nguyên văn là như vậy: sanh tử siêu nhiên khổ não vô lượng, phát đại thừa tâm phổ tế nhất thiết, nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ, linh chư chúng sanh tất cánh đại lạc. Tức là cái người Phật tử nó phải nhớ rằng cuộc sống này đó quý vị, nó bắt đầu và tận cùng bằng hai cái mà chúng ta phải nghĩ tới, là sanh tử siêu nhiên. Cái sanh ra và cái chết ấy, nó trái phần thần. Khổ não vô lượng, tâm giữa hai cái đoạn đường mà sanh tử đó, thì khổ não dãy đầy. Khổ về thân, não là phiền về tâm trí. Tức là có hai cái cục lửa mà nó cháy phừng phừng. Một á là sanh, hai á là chết. Mà giữa cái sanh chết đó, thì nó có hàng triệu triệu cái đau khổ về thân và đau khổ về tâm. Cái người Phật tử biết cái chỗ đó mới phát cái lòng lành là xin giúp cho mọi người bớt đau bớt khổ, xin thế cho mọi người chịu đau chịu khổ, để chi vậy? Để giúp cho mọi người sống được một cách đại lạc, được cái an lạc lớn. Cái chỗ này để quý vị nhắc tới nhắc đi nhắc lại. Ở đây quý vị Việt Nam á, thì chắc là không có đến nỗi nghe thấy chết chứ không có sợ. Ở đây quý vị có sợ chết không? Biết vậy thì quý Việt Nam mình á, thì nói về là quý vị là sanh ký tử quy. Thật là tôi mai là tôi giảng trong cái môi trường Việt Nam, tôi đi các trường đại học Mỹ tôi nói đó quý vị, tôi hãy nói tôi nói chuyện chết là mấy bà nó mới ghét tôi liền thôi. Họ sợ chết lắm. Mà hãy đừng nói chết, nhắc tới chuyện già đó họ đã ghét rồi. Gặp cái bà già, gặp cái bà già mà khen ô cho bà là khá là bà rất đẹp, bà coi rất là trẻ, bà 70 tuổi, đừng nói hỏi tuổi với bà chừng 30 tuổi thôi, nói dối rõ ràng nhưng mà họ vẫn thích nói dối. Họ 70 tuổi mình khen bà chừng 40 thôi là họ rất là mừng quý vị, vì họ sẽ chết. Nhưng mà cái thực tế trong đạo Phật đó quý vị, nói tới cái chết quý vị đừng có tưởng là mình bi quan, không phải. Đức Phật dạy rằng người Phật tử nhìn cái cuộc đời này đó nó như là cuộc đời. Cái trục trặc của chúng ta là mình nhìn cuộc đời nó không phải là cuộc đời. Mình nhìn cái sự vật như là sự vật. Đừng có tô hồng chút lục, nhưng cũng đừng có làm bi thảm quá cuộc đời. Như vậy thì phải nói rằng cái cuộc sống của chúng ta đó quý vị, nó bắt đầu bằng cái sanh, nó tận cùng một cái tử, phải không? Chúng ta nói rằng tội nghiệp cái ông đó, ông bị kết án tử hình, không biết ngày nào xử. Quý vị đặt thử tâm trạng của một người bị xử tử hình theo cách lên đưa lên ông cho ông bác, ông nói không được, bị xử tử, ha, khiếu nại lên khiếu nại xuống ông mua nó bác, nằm ngồi trong nhà lao đó để mà chờ cái ngày nào người ta xử tội mình. Tâm trạng nữa có vui được không quý vị? Vui được không? Không, phải không? Lo sợ hãi hùng. Chúng ta cũng vậy quý vị, khi chúng ta mở mắt ra chào đời, lọt lòng mẹ ra đó, thành thật mà nói, quý vị có trốn tránh, quý vị có giấu giếm thì phải thành thật mà nói là mình đã có cái bản án tư hình treo ở đó rồi, không biết ngày nào hành quyết thôi. Cũng giống như người tội nhân chứ thôi, ông biết chắc là ông chết mà không biết ngày nào người ta đưa lên cái phòng hơi. Vậy thì chúng ta cũng vậy thôi quý vị. Chúng ta khi đã mở mắt ra chào đời ấy, thì đã mang cái bản án tư hình đó rồi. Cái vấn đề đặt ra đó là gì? Là mình không có mong cái chết nó tới. Quý vị, một ngày quý vị thấy rằng khi mình tưởng rằng, tôi thấy buồn cười lắm quý vị. Con người ta này sống giỏi lắm là 100 năm. Có ai sống được 100 năm không? Có mấy. Tôi kể nghe chuyện Bành Tỏ. Ở đây vậy nào biết Bành Tỏ thì nói rằng trong bên Tàu đó ha, ở bên Á Châu thì cái người sống dai nhất hồi trước giờ là ông Bành Tổ. Phải không? Sống dai như ông Bành Tổ. Sống 800 năm. 800 tuổi. Ừ. Ở đây trong quý vị này có ai làm nghề thầy bói không? Không có. Thôi được thì tôi mới dám nói chuyện này. Có ông vua sợ, ông thích câu bói lắm. Ông rất là thích câu bói. Thì ông mới mời một ông quỷ tăng, quỷ cốc chuyên sinh. Cái ông tên là quỷ cốc tiên sinh, thầy bói giỏi, đi vô coi. Thì ông thầy bói ông dòm ông vua rồi đó. Ông nói ông vua sở, sở Trang Vương nói rằng ngài sống đó, sau này ngài sống đó, ngài sống trên 100 tuổi. Trên 100 tuổi. Thì ông vua khoái quá. Mà thật sự quý vị đi bà thầy bói lên cô đồng nào nói chắc cụ sống tới 200 tuổi thì mừng lắm đó. Thì ông vua ông mừng quá, rồi sao ông trọng thưởng quý cốc tiên sinh. Ông thầy ông đi về. Rồi ông vua hỏi tại sao vậy? Tại sao mà ông biết tôi là sống tới trên 100 tuổi? Thì ông thầy đã nói rằng trong sách tướng á, cái người nào mà nhân trung dài đó, nhân trung đây nè, mà dài đó hơn một tấc á, mà sống trên 100 tuổi, hợp lý đó, sách tướng rõ ràng. Thì ông vô khen sử vì nói có sách mới có chứng, ông khen ông thầy như cóc. Ai về trong sách tướng đứng trên bên ông phá ông cười, ông phá ông cười sặc 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 sặc, ông cười mà ông cười cười quằn cười quại. Ông vua bắt cái tội chi lễ, bắt cái tội chi quân, rằng tại sao trước mặt vua mà cười một cách không có nghiêm chỉnh, hả quý vị, đòi đi chết. Ông này ông nói rằng tâu bệ hạ không dám cười bệ hạ, thần đâu làm sao dám cười bệ hạ, mà thần cười thần cười ông bình tổ, thần cười thần cười ông bình tổ. Ông vua hỏi sao cười ông bình tổ, nói bởi vì trong sách sử nói bình tổ sống 800 năm, mà nếu mình nói với ông thầy bói nó đúng á, 100 năm á, tức là dài 3 tấc, mà nếu ông sống 800 năm như vậy thì cái nhân trung có dài tới cỡ nào, có người không, cái mặt người cái gì mà bởi vì 1 năm 100 tuổi thì dài 3 tấc, 3 tấc tàu á, cái một tấc tàu, một thước tàu có ba tấc mình thôi. Mà nếu mà ông bình tổ mà ông sống mà tới 800 năm như vậy thì nhân lên 8 thì cái mặt ông dài như mặt ngựa, tại là chính cái chỗ đó mà cười. Mà ông vua ông thấy như vậy đó mà ông sao quý vị, ông ngẫm nghĩ về cuộc đời còn chúng ta cũng vậy, cái cuộc sống tu hành của chúng ta đó có những cuộc sống mà trường cửu mà chúng ta không chọn, mình chỉ chọn cuộc sống mà liên quan tới sắc thân này thôi. Ở đây sư bà nói về quý vị ráng niệm Phật đi để mai mốt lên tịnh độ, về tịnh độ thì vô lượng thọ vô lượng quang, có người chịu niệm có người không. Mà giờ ra ngoài chợ có ông bác sĩ nào quảng cáo ai tới tôi chích mũi thuốc 10.000 đồng ha, sống thêm 10 tuổi,
làm liền,
sống hàng mà chịu làm đó quý vị. Cái điều này để quý vị cho mong rằng quý vị Phật tử phải nhìn lại cái vấn đề sống lâu chưa chắc là sung sướng, quý vị sống thế nào cho trọn vẹn cuộc sống á thì tôi nghĩ đó mới là sung sướng. Cái sống lâu, cái điều kiện mà tự cái điều kiện sống lâu chưa chắc là sung sướng, nhưng mà điều đó chết sớm cũng chưa chắc là sung sướng. Tôi mong rằng quý vị sống cái ngày nào cho ra cuộc sống, chứ nhiều khi đó quý vị mình sống mà cũng như là cái người chết vậy đó quý vị. Ở đây có nhiều người sống như kẻ chết, sống mà không biết chuyện gì, sống mà nó có những cái người mình, người ta nói là sống như kẻ chết là vậy đó. Bởi vì sống cũng thở cũng ăn cũng mặc vậy, nhưng mà không biết mình làm gì, cứ chạy bị mình, có những người không làm chủ được mình quý vị, họ cứ xã hội cứ đẩy họ, đẩy họ làm một cách phản xạ, họ làm cái vô ý thức tội nghiệp cuộc sống. Thì tôi thấy rằng cái người tu hành á thỉnh thoảng biết dừng lại để đặt lại vấn đề. Quý vị tu là không có xuất gia, là cư sĩ, làm ăn như thường, nhưng mà thỉnh thoảng phải đặt lại vấn đề là mình có sống hay không, mình có sống hay không. Người Mỹ, người Việt Nam bây giờ cũng bị cái tình trạng này, mình chuẩn bị để mình sống á thì kỹ lắm, chuẩn bị để sống thì rất là kỹ, nhưng mà mình chưa có sống ngày nào hết. Mình chuẩn bị có nhà, có cửa, có xe, có cổ, chuẩn bị hết mọi thứ quý vị, nhưng mà trong cái thời gian có thứ đó là mình biết mình bỏ qua hết mọi thứ, cái điều đó rất là đau khổ. Chuẩn bị cho vacation được, chuẩn bị cho ngày du lịch được, mà trội dạ gì, trong khi đó mình có thể mình hưởng được lúc này. Tôi mong rằng quý vị cố gắng để mà sống, đó là cái chuyện mà sống chết. Bây giờ trở lại chuyện sống chết, quý vị sống bao lâu quý vị chết, sống bao lâu chết hả? Không biết. Con cơm cái chừng nào mà hết thở rồi chết, cái đó là cái chết luôn. Hằng ngày đó quý vị, Đức Phật này tôi thấy là hợp lý lắm. Bây giờ thì dường như là cái ngành sinh lý học nó chứng tỏ cái chỗ này. Hồi xưa đó có một Đức Phật một lần có hỏi các đệ tử của ngài, là hỏi cái mạng người sống chết bao lâu, mạng người bao lâu. Có một vị nói rằng bà Thế Tôn trong 1 tháng. Đức Phật nên chưa hiểu được đạo, không thấy được đạo. Có một vị khác nói rằng bà Thế Tôn mạng người trong 1 ngày. Đức Phật nên chưa thấy được đạo. Rồi một vị khác nói bà Thế Tôn mạng người trong 1 giờ. Đức Phật nên chưa thấy được đạo. Rồi có người khác, bà sẽ trôn mạng người ở trong cái hơi thở. Mà thiệt vậy quý vị. Quý vị thở đi coi. Thở ra cái phì, hít vô không được. Thì sao? Xe cứu, xe ambulance tới đây rồi. Mà thở ra cái phì, hít vô không được, đã là có chuyện rồi. Một ngày nữa quý vị, trong cơ thể chúng ta chết sống không biết bao nhiêu lần. Mình cứ cơ thể các tế bào nó chết đi, nó sống lại, nó nhiều lần như vậy đó quý vị. Thành thử ra mình thấy mình đã trải qua những dục luân hồi sanh tử không biết bao nhiêu lần. Đừng có sợ hãi quý vị. Tôi mong rằng cái chuyện mà mình sống chết của chúng ta đó, quý vị sợ như nãy một cô nói rằng sợ thì cũng tới. Phải không? Nó không tới thôi. Mà có nhiều người họ sợ đến nỗi mà họ không cần nhắc chuyện đó nữa. Họ tưởng như là họ không biết nó không tới vậy đó. Tôi thấy rằng cái độ lành mạnh Phật tử đó, là vậy. Tới mình không control được, đã qua rồi. Nhưng mà tới lúc mình đi đó, bây giờ mình biết mình đi, mình kiểm soát được quý vị. Xin quý vị sống như thế nào để mà cho tới khi mình từ giả thế gian này đó, mình từ giả một cái goodbye mà bớt cái nụ cười, một cái nụ cười rất là vui vẻ. Trách nhiệm đã tròn, lương tâm không bức rứt, không phiền, không não. Thì tôi nghĩ rằng cái thái độ rất là vui quý vị. Ha? Rồi chết như vậy thì thường thường người ta chỉ buồn. Mà quý vị làm thế nào để quý vị chết đi đó, ha? Thì con cháu mình thay vì nó đang chuyện chi buồn đó quý vị, thì nó đang chuyện chi vui là cái điều đó tốt. Phải không? Đừng như vậy. Thành ra cái chuyện này đó là chuyện mình, tôi nghĩ rằng tôi nói như vậy có lẽ là nghịch lại với xã hội này, nhưng mà đều phải đặt, tôi nói cho quý vị suy nghĩ thôi. Mình chưa làm được đâu quý vị, nhưng mà nó do quý vị nhiều hết. Quý vị đi mà quý vị sợ hãi khóc lóc đã khác, thì con cháu mình nó buồn là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu mà quý vị đi một cách vui vẻ, cười đại khái vậy, phải đưa lại nha, ráng lo đại khái bà đi một cách vui vẻ, thì khi đó chuyện đại khái. Là tôi nghĩ là cái chuyện mình có thể mình lo được quý vị. Lo bây giờ đi. Tôi thấy nó không khó gì đâu. Đó là sanh tử dĩ nhiên, rồi trong giữa đoạn đường đó thì khổ não vô lượng. Khổ về thân cũng như khổ về tâm. Thân thì có bao nhiêu cái khổ? Hồi xưa Đức Phật có những cái khổ, bây giờ tôi không biết thuộc về thân hay tâm, để tôi kể quý vị nghe. Hồi xưa Đức Phật nói rằng sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sanh ra là khổ không? Già khổ không? Khổ, bệnh khổ, chết khổ. Rồi, rồi muốn không được cũng khổ, ghét gặp nhau cũng khổ, rồi thương nhớ mà không gần nhau thì sao? Nó khổ. Có những cái này tôi thắc mắc hoài. Tôi thấy như mấy bà mập bây giờ muốn ốm ốm được, tôi biết lẽ thì cái khổ nào? Cầu bất đắc hay là ghét gặp nhau? Muốn ốm tức là cầu bất đắc, muốn ốm mà không có đắc được cái ốm tức là cầu bất đắc gì. Mà cũng có thể là ghét gặp nhau nữa, không thích mập mà thấy hình bóng hợp vậy thì nó cũng là ghét rồi. Chứ tôi mới liệt cái loại nào, quý vị liệt cái loại nào thì được. Nói cho nó vui với quý vị, cái khổ này, có những cái khổ trong đạo Phật nó là cái khổ, nhưng nếu chúng ta nhìn á thì nó lại là cái vui. Sanh vui hay là khổ? Không, bây giờ quý vị nói sanh là vui hay là khổ? Nếu mà khổ thì tại sao quý vị nói nghịch lại cuộc đời mình? Nếu mà khổ tại sao quý vị làm happy birthday? Quý vị bây giờ phải căng đảm chứ, bởi vì nếu của cuộc đời là khổ, sanh là khổ, thì tại sao mình làm mừng sinh nhật? Nó không hợp lý. Khổ còn nói cụ đổ thừa tôi không đồng ý. Còn nói ở Mỹ mà làm ở Việt Nam, tại sao vậy thì tuần tới được làm happy birthday của Đức Phật? Vậy thì cái vấn đề đặt ra là gì? Là cái cuộc đời nó sẽ khác biệt chỗ nào? Có những người đó, vậy thì mình á, cuộc đời mình đã sanh ra rồi, ngày xưa mới sao bây giờ mình muốn làm happy birthday cứ làm. Nhưng mà cả cuộc đời của mình phải là cuộc đời vui. Mình có quyền chọn lựa quý vị. Nếu khổ thì cứ khổ có sao đâu. Vậy thì cái nhìn á mình đổi được. Rồi đó là sanh bây giờ già, cái cụ già đây thấy khổ thấy vui? Tôi hỏi thiệt. không, bây giờ mấy cụ lớn tuổi bây giờ cái cụ thấy già là khổ hay là lạ? Con còn nữa sao làm trụ sướng tuổi người già. Nó do mình các quý vị. Đây nè, tôi nói quý vị nghe nè, lớn tuổi như quý vị á, cứ thể dụ là không còn trách nhiệm với xã hội nữa. Nếu như biết sướng, bây giờ quý vị than nó trời ơi già tới nơi rồi, quý vị than thì cái già cũng tới đấy quý vị. Vậy thì khi mà cái trách nhiệm xã hội mình đã làm xong, con đã lo xong rồi, hết cái nợ nần trong con ấy rồi, vậy thì cái thời giờ quý vị là thời giờ để tu để học, phải không quý vị? Lão giả an chi, trong hồi xưa nó là lão cái tuổi già, cái tuổi để mà an dưỡng. Vậy thì cả đời mình 60 năm mình không an dưỡng được, vậy bây giờ phải là cái thời gian an dưỡng. Có cái gì sướng bằng nữa quý vị? Mình lớn tuổi rồi mình nhìn mấy đứa nhỏ coi tụi nó lon trâu, tụi nó chạy tới chạy lui bộ mệt, mình bây giờ mình được cái tuổi mình tuổi trời mình an dưỡng phải vui chứ, phải không quý vị? Phải thấy như vậy để chi vậy? Để mình lão giả an chi. Hồi xưa nó nói rằng thiếu giả hoài chi, lão giả an chi. Những người còn nhỏ tuổi thì cứ hoài bão sống ở trong mộng, cứ sống trong mộng, sống trong những cái fantasy, tức là phải tưởng tượng rằng 20 tuổi, 30 tuổi tôi phải làm gì đó, 40 tuổi tôi phải làm gì đó, tới tuổi già rồi thì mình có cái mừng. Quý vị đủ cái tuổi để mà nhìn lại ba thế hệ, 60 tuổi thì nhìn ba thế hệ rồi, tức là nhìn được ba cái vỏ chuồng dài. Vậy thì biết ai đóng kịch dở, biết ai đóng kịch nhìn ngồi đó mà nhìn quý vị. Vậy thì tới cái tuổi mình có quyền mình ăn dưỡng. Cái trục trặc của quý vị là quý vị chưa biết ăn dưỡng. Và 65 tuổi rồi hả, thì tôi thấy rằng đa cái trục trặc quý vị là cái tuổi đó được quyền mình ăn dưỡng mà quý vị không chịu, không chịu. Không nên như vậy quý vị. Tôi nghĩ rằng cái lứa tuổi mà 60-65 thì tại sao mình có những cái niềm vui bị hưởng được từ hồi nhỏ tới lớn, lo cho con lo cho cháu học hành sự nghiệp, vậy thì bây giờ tại sao không ngồi bên nhìn một cái bình hoa cho đẹp, phải không quý vị? 65 tuổi rồi tại sao có quyền hưởng được một chén trà thiệt ngon, tại sao không đi chùa, tại sao không làm những việc? Thành ra tôi thấy rằng mình có quyền mình hưởng. Cái tuổi già đó có thể là đau khổ, nếu quý vị muốn mình trở lại tuổi thanh xuân không được đâu quý vị, nó là thiên nhiên tự nhiên nó như vậy. Có điều tuổi già hưởng cái vui của tuổi già, thành ra nó khổ, có thể nó khổ nếu quý vị nhìn, nhưng ngược lại có thể rằng nó là cái tuổi trời cho để mà sung sướng. Tôi mong rằng đẳng tôi nói luôn quý cụ, tôi thấy tội với người Việt Nam lắm, lo cho con, hết con là ai, cho cháu, hết cháu cho ai, cho chắc. Cái điều này rất là quý quý vị, nhưng mà tôi cũng xin quý vị, tôi nghĩ là như vậy, quý vị thương con thương cháu thương chắc là không hợp lý vô cùng, hợp lý lắm, nhưng mà xin quý vị một lúc nào đó quý vị thương chính quý vị, phải thương chính mình trước ha. Vì khi một đời mình tạo ra nhiều thứ, vậy thì lứa tuổi nào đó mình rảnh đổi quý vị ở đây, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, quý vị có cái phước là ít cha mình cũng có một số tiền ở mình sống, quý vị thấy không có lo không có lắng. Vậy thì tôi mong rằng quý vị hưởng an dưỡng với tuổi già, niệm Phật tụng kinh, có những cái chiều mình sống sao cuộc đời mình nó thanh thản, sao cho cái giai đoạn cuối cuộc đời mình nó quý vị ha, nó nhàn hạ nó thảnh thơi. Tôi nghĩ rằng cái điều đó nó có lợi cho quý vị nhiều hơn. Con quý vị, cháu quý vị, tôi không nghĩ nó cần tiền quý vị đâu, nó chỉ mong rằng thấy mẹ tôi vui, ngoại tôi vui, ba tôi vui, hay là chị tôi vui, tôi nghĩ rằng họ vui họ quý hơn. Bởi vì tiền có khi họ có tiền họ mua cái niềm vui chứ không được. Tôi mong rằng quý vị nếu có thương những người khác, thương mình cho mình vui, nhưng mà cái vui của mình nó có thể làm cho người khác vui. Đó là cái tuổi già. Tuổi già bệnh, bệnh khổ hay là vui? Bệnh khổ hay vui quý vị? Đương nhiên ai nói có ai có ham bệnh đâu, phải không? Nhưng mà tôi nghĩ là có khi bệnh nó cũng có lợi cho mình lắm quý vị, có lợi không? Tôi không biết, tôi thấy bệnh có không có lợi lắm. Dạ tuy nhiên á, cầu bệnh tới không ai mà cầu bệnh tới đâu. Nếu mà tôi ngồi bạch quán cho mà con cần bệnh ngày ban con bệnh không ai mà đi cùng làm hết. nhưng mà cái bệnh này các không có tách được. Mình nhìn cái bệnh đó quý vị, trong ngày xưa quý thầy hay dạy rằng khi cái bệnh nó tới, lấy bệnh khổ làm thuốc thật. Anh em thanh niên còn nhỏ nhỏ tuổi đâu có biết gì đâu, nhưng mà khi nào cái thân thể mình, tôi thấy là chừng 40 bắt đầu đặt lại vấn đề. 20 tuổi thì cái khả năng mình coi như là bất tử, không có nghĩ gì trơn á. Bắt đầu 30 tuổi rồi thì cái cơ thể mình bắt đầu nó biến dạng nè quý vị ha. Thì chừng 40 tuổi rồi thấy sức mình nó xuống rồi thì bắt đầu suy nghĩ tới. Mà cái bệnh tới á, nếu cái người không bệnh đó quý vị, tôi nghĩ rằng không tu được. Cái người nào mà không có thân bệnh, không có tâm bệnh, tu không được. Nó khổ vậy, lạ vậy đó. Quý vị thấy coi cái người mạnh phải không, chữa nó tu. Họ nghĩ rằng cuộc đời họ từ từ tu, không có gấp gáp gì. Đạo Phật dặn rằng cái bệnh phải là thuốc thầy. Khi mà bệnh á, phải thấy được rằng cái cơ thể mình nó vô thường, nó không còn hoài được. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó quý vị, là có khi bệnh nó làm cho mình quý trọng thân thể của mình hơn, để ý thân thể của mình hơn. Cẩn thận mình bạo động thân thể mình lắm quý vị. Có những người mà còn trẻ tuổi uống rượu, hút thuốc, họ không khe. Họ nghĩ rằng cơ thể của họ là đã thấy vững như thành đồng vách sắt. Rồi khi bắt đầu ho, bắt đầu bệnh rồi, họ bắt đầu ý thức được về thân thể của mình. Họ mới gìn giữ cái thân thể của mình. Còn đi đến mức độ mà quá lạc quan như thầy Nhất Hạnh thì tôi không dám nói. Ha, bình thường thì ở đây quý vị tắm rửa hàng ngày, có ai để ý cuốn chân út mình đâu. Có không? Có năm cuốn chân thì mang dài vô che giấu, tắm rửa không biết quý vị có để ý không. Thầy nói là phải tắm thì phải rửa từng cái ngón chân út của mình. Ở đây có ai làm không? Có vài người thôi. Có người không biết mình có ngón chân út hay không nữa. Vậy đó. Nhưng mà tới chừng bình thường thì thôi. Mà tới chừng mà quý vị mà đi ngoài đường á, không có mang dài mà đạp cái gai vô ngón chân út rồi thì nó đau cả thân thể. Như vậy thì mới thấy được rằng một cái bộ phận cơ thể mình nó ảnh hưởng tới toàn hệ thống. Thành nói là cũng được thấy mình gọi là nhất đa tương dung. Một động thì trăm ngàn đều động. Nếu như vậy đó quý vị, một động thì trăm ngàn đều động. Ở đây quý vị mà lỡ đau cái răng thì sao quý vị? Không phải chỉ có răng đau không thôi, mà cả cơ thể mình nó bất ổn. Quý vị thấy ha, về cái chỗ đó cũng cho thấy được rằng trong cái hệ thống giống cái mình lưới phạm thiên phạm giống như, cái cơ thể mình á, nó nhất đa tương dung, nó một cái động hết mọi cái. Mà nếu quý vị biết tu á thì thấy là ngay trong cái sự đau khổ đó nhìn thấy được là cái lý thuyết của Hoa Nghiêm ở trong đó, tất cả đều là một cái gồm cái màn nước của phạm thiên. Bây giờ chết, tức là sanh già bệnh chết, bây giờ chết rất là vui hay là khổ? Chết là vui hay khổ gì nói thiệt hết thôi. Cảm ơn cụ. Có tuần trước con bà cụ nói với tôi, với thầy biết bà Mỹ nói cuộc đời tôi không có gì vui hết, cả một đời tôi đau khổ, chết cũng chịu sướng hơn. Tôi nghĩ rằng cái thái độ đó thì người Mỹ họ sợ lắm quý vị, có những cái ý tưởng mà gọi là tự sát á, tự tử á, không nên. Cái chết á, quý vị thường thường quý vị nhìn cái chết bằng cách là mình thường thường các nhà tôn giáo á, Đạo Phật thì không đến nỗi như vậy, nhưng mà có những đạo khác chết rồi thì mình nghĩ tới chuyện gì? Quý vị khi mà quý vị nghe có người mà chết qua đời thì quý vị nghĩ tới chuyện gì liền? Thiên đàng, địa ngục, đó nè. Nghe chuyện thiên đàng mình sợ cũng chết, thì bây giờ cuộc đời mình chắc gì lên thiên đàng. Nếu mà nhìn một cách khác đó quý vị, nhìn một cách khác á, thì cái chết với cái sống nó là một, nó không khác, nó là một. Đây quý vị nhìn ra ngoài các bạn, lá cây xanh đó nè, nhìn ra ngoài thử nhìn thấy à, lá cây xanh, trong lá cây đó quý vị có thể là có tiền thân của người trong đó. Mà nếu mai mốt mình chết đi á, thì mình vẫn còn sờ sờ đó. Có thầy nói với tôi, bây giờ quý vị chết, tôi giả sử như là tôi nói quý vị thôi, nó xui xẻo để nói tôi đi, giả sử tôi chết, tôi giả sử như vậy đi. Bây giờ có hai cách, một là thiêu hay là chôn. Bây giờ quý vị muốn chọn cách nào? Tôi không có thích cái nào cũng nữa trơn. Giờ quý vị muốn cho tôi chết, chết thiêu, chết nóng hay chết lạnh? Chết thiêu. Quả táng. Rồi. bây giờ quả trán tôi thì vụt vào ở trong biển, không nè, mà giả sử cái thân tôi cũng biển xuống dưới biển thì sao quý vị? Thì cá nó ăn, phải không? Thì cá nó ăn thì khi quý vị bắt quý vị lên quý vị ăn, vậy thì tôi lại tái sanh thành quý vị. Quý vị ăn cá gì thì trong đó khi cá có thể ăn vậy thì cái người đó nó tái sanh trở lại. Còn nếu không ăn nữa thì sao? Thì tôi hòa với nước biển bốc hơi lên, hả? Nước biển bốc hơi lên thì nước biển bốc hơi lên thành mưa, mưa thì nước mưa nó trở lại xuống thì có thể nó làm cái chanh, cái ổi, cái cam, quý vị ăn cái đó thì cũng trở lại lòng vòng. Tôi thấy không? Thành ra nhiều khi là cái chết đó quý vị sợ. Tôi nghĩ là cái người mà không có tu á thì sợ. Chứ thực sự ra cái chuyện đó, muốn biết sống chết quý vị chọn con đường đi của mình được, chứ không phải là người khác chọn của mình đâu. Đức Phật không có quyền, quý vị đừng có làm tưởng rằng Đức Phật phạt bà ra xuống như này, không có, không có. Mình tự mình lấy thôi quý vị. Vậy thì tôi mong rằng cái cuộc sống bốn cái sanh già bệnh chết, cái cách mình dùng nó khác hơn quý vị. Tôi không biết quý vị, ngày xưa tôi nhớ là tôi có những người ở Việt Nam, có những người họ vui lắm quý vị. Chùa chúng tôi hồi đó có mấy bà họ gửi 55 tuổi là họ mua hòm rồi. Không biết quý vị có biết không? Họ mua cái gọi là, họ để là gọi là cái thọ, họ không gọi là cái hòm, họ gọi là cái thọ. À, chính cái người đó họ mua, hay là con cháu không mua, họ để và gỡ trong chùa. Có cái hàng hiên gỡ trong chùa, chúng tôi đúng, tôi sợ lắm, sợ ma. Nhưng mà tôi thấy ngạc nhiên bị mấy bà đó gì, phải rầm mùng một lên chùa thì mấy bà lấy mấy giải chùi cái nhà của mình, tự mình chùi cái hòm của mình, tự mình chùi cái quách của mình. Tôi thấy cái độ đó là cái độ mà người Mỹ vừa lại háo thiệt, như là một cách an lành, không có sợ. Bởi vì cái thái độ Việt Nam là gì? Là sanh ký tử là nguyên, sống là sống tạm, chết mới trở về. Thành thế tôi thấy là nếu mình sống như vậy đó quý vị thì vui lắm. Tưởng tượng thử coi, hả? Mỗi cái tuần lễ tôi phải chi mà sư bà, nói là sư bà cần nhận tôi nói bài ra chuyện. Mà có chừng 20-30 cái quan tài nằm chén quanh thôi. Mà đừng nói, tôi nói xin quý vị nói trước, tôi đã làm rồi, quý vị đừng có đi, phiền lắm. Tôi biết tiếng Mỹ, thành ra tôi đỡ lộn rộn với cảnh sát. Chứ quý vị mà làm như vậy là quý vị mạnh lắm. Có lần tôi đi rồi, tôi kể quý vị nghe, để cho mấy cụ đó, đừng có bắt chước. Nghe nói là, tôi nói là muốn có cái hòm, mà phát đi mua cái hòm nó phiền lắm. Có lần tôi thử, tôi ghé tiệm hòm, tôi nói tôi muốn mua cái hòm. Tôi muốn mua cái hòm, cái quan tài. Cái ông vừa rắc ra, ông lỡ mắt là ông giờ, ông hỏi mua cho ai. Không có đem về nhà. Ở Mỹ thì tưởng tôi là người nước ngoài không biết. Nó không có, ở Mỹ thì không có đem cái thay về nhà. Chết ở nhà không đem về nhà thương nữa. Mà cái thay đem hết chúng tôi lo. Ông quảng cáo, đại khái đủ thứ tuổi hoa cho tôi. Tôi nói cho tôi. Ông nói mấy ông giờ, ông dòm tới dòm luôn, ông nói soi đợi chút xíu. Đố gì đó ông làm gì không? Ông kêu bên trái. Ông kêu bên trái. Rồi tôi ngồi đó, tôi đâu có biết gì đâu, thì ngồi đó thì cũng là cá thể ổ buồn, xong thì vô hòm coi, tôi quay ra cái hòm này đẹp, cái hòm kia nó xấu, nó mắc nó nha. Thì tôi bước ra khỏi cái phòng để hòm, thấy cảnh sát đứng sàn sàn đó rồi. Cảnh sát hỏi tôi biết nói tiếng Anh không, tôi biết. Ông hỏi là tôi ra mua hòm, ông muốn tự tử hả? Tôi nói không, tôi muốn mua hòm để vui, để trong cái phòng kia nó vui. Người Mỹ mà có triệu chứng như vậy, họ nói bệnh tâm thần. Là bởi vì có cái hệ thống là fit đi ngoan, chứ là hệ thống các trường hợp trục trặc như vậy đó quý vị không, là họ đưa vào trong nhà thương điên, họ giam 48 ngày, là bởi vì họ nghĩ người đó có ý định tự tử. Thành ra tôi mong là cái chuyện nói cho vui, tôi đã thử rồi, ở Việt Nam thì được, ở Mỹ không nên thân đâu. Thành ra quý vị đừng có đánh, bỏ cái ý định đó đi. Điều tôi nói như vậy để chi vậy, để cho quý vị vui. Tôi mong là có thể một lúc nào đó thì mình biết cái trục trặc là như vậy nè quý vị, cái sự thật nó chạy tới gì? Nếu mà mình có một cái acceptance, mình chấp nhận nó thì nó tới một cách ngọt ngào, nó tới dễ dàng hơn. Còn nếu mà quý vị chống trả bằng mọi cách, chống trả mình dãy dụa, mình làm mọi thứ nó cũng tới à, thì như vậy cái tới nó đau khổ cho mình nhiều hơn. Quý vị thấy một đứa con gái nó lớn lên, nó lập gia đình, mình biết nó là cái đình phải biết, bởi vì hồi nhỏ nó với mình, lớn lên thì nó từ từ nó xa mình, nó phải gia đình chồng nó, đại khái như vậy. Nếu mình chấp nhận cái chuyện đó thì dễ lắm quý vị. Còn nếu mình không chấp nhận á, đứa con 3 tuổi là con của mình, đứa con 25 tuổi là con của mình, nó có vợ có chồng cũng là con của mình, cái đó có khi nó là cái trục trặc. Tại vì 3 tuổi mình dạy nó được, mình bắt nó làm theo mình được, 25 tuổi bắt nó có thể được, mà tới chừng 40 tuổi là bắt nó không được. Mà nếu mình không có ý mình muốn thì chính mình đau khổ. Thành ra phải chuẩn bị trước quý vị, nhớ rằng có họ thì phải có tang, phải chuẩn bị cái tang đó đi ha. Mình có sanh ra đời này, mình có mắt nhìn lại cái cuộc đời, thì một lúc nào đó mình không cần thèm nhìn cuộc đời, để nhắm mắt lại để mà đi. Thì tôi thấy rằng thái độ đó có lẽ là nó hợp lý hơn, mà nó làm cho mình dễ chấp nhận cuộc đời này hơn. Bây giờ tuần tới mình nói tiếp. Hả quý vị, tôi nói đi nói lại nghe. Những cái gì mà tôi nói quý vị, nhất là cái chuyện mà quan tài đó, đừng có thử. Xin đừng có thử, tôi đã thử rồi. Cái số này nó không có quệt, nó không tọp lại cái số này. Con câu bài ra là mua quan tài để cho bạc. Nó bán nhưng mà cô đem về nó không cho.
Dạ, nó không cho đâu.
Thì bởi vậy, tao mới không có nói. Cô mua, cô để đó thì được. Mà cô đem về nhà, cái quan trọng là tôi muốn đem về nhà ngủ thử cho nó êm hay không. Nó không cho.
Có chứ,
cái phòng đó. Thay vì để cái giường thì người... ngày xưa các chị tu, tôi nói luôn. Không có gì đâu sợ.
Mấy đứa con, mấy đứa nhỏ nó bỏ nhà nó đi chứ.
Sẵn đây nói luôn, nếu quý vị không có gấp gáp, sẵn đây nói luôn cái chỗ này. Cái chỗ này đó quý vị, cái trục trặc của xã hội, một trong những cái problem của xã hội Hoa Kỳ đó là họ che giấu cái sự thật. Họ che giấu quá đi quý vị. Thành thử cái tâm hồn của họ rất là dễ sợ hãi. Trẻ họ có cách biệt cái tuổi già, họ không có học được cái sự sinh hoạt tuổi già. Họ không có học được cái tuổi già. Sống họ không có học được cái chết. Mà họ sợ lắm quý vị. Để ý cái coi, già với trẻ sống hai thế giới riêng biệt. Đứa trẻ nó không biết cái tuổi già nghĩ sao, ăn sao, làm sao, sinh hoạt ra sao. Thành ra tội nghiệp nó là như vậy, sống như vậy tức là sống có nửa đời người thôi. Tôi thấy là con nít ở Mỹ nó sống như vậy là sống không có trọn vẹn cuộc đời. Bởi vì cái sự phát triển nó phát triển một chiều rồi quý vị. Rồi tới chết thì sao? Cũng vậy. Cái hình tướng bề ngoài nó quan trọng tới nỗi mà khi vào nằm nhà hoàng nó gì? Thì mở cái quan tài ra, nếu người dòm cái thấy trời, bởi dòm thấy xanh lè, thấy chết ngắt. Họ không nói như vậy quý vị. Họ không nói như vậy. Mà quý vị mở quan tài ra nhìn thì sao? Đâu có. Ồ, chết đẹp, beautiful, đẹp, thấy chết đẹp rồi sao? Nó tính cái đau khổ như vậy. Thành ra che giấu cái sự thật quý vị. Tôi thấy là cái sự phát triển của những người Hoa Kỳ, nhất là những đứa nhỏ đó, nó không có những phát triển cân bằng. Nó có một cái sự thiếu sót nào đó. Cha mẹ già rồi, nếu mà để ở trong nhà đó ha, thì đứa cháu nội có thể nó học được cái bài học của người già, nó không có kinh nghiệm đó. Ăn làm sao, nghĩ làm sao, buồn làm sao, sinh hoạt làm sao. Đẩy vô nhà nó sinh hôn, nó biệt dạng hai cái thế hệ khác nhau. Rồi đứa nhỏ nó lớn lên thì nó sẽ xảy, nó trở lại một cái dòng lẫn quẩn. Nó phải tìm, nó phải mò, nó phải tìm những cách để thích ứng với cuộc sống già cả. Thì rất là đau khổ. Tại ra nhiều khi nó cũng là một cái trục trặc mà chúng ta phải thấy đấy. Đem cái hòm về nhà, không có sợ đâu cô. Nếu mà cô sợ đó, tôi nghĩ rằng nếu mà cô sợ thì con cháu sẽ sợ. Cái sự sợ hãi là do cái xã hội đặt ra đó. Nếu mình nói là không, đây là, nếu mà đây là nhà của mẹ mà, đây là nhà của mẹ, đây là nhà của chị. Nếu mình thân mình thật sự, tôi thấy rằng lúc đầu có thể sợ, nhưng mà dần dần cái niềm sợ có thể là tan rã, dễ hơn. Quý vị đừng có ngại, đừng có nghĩ là thật sự ngày xưa quý thầy tu á, quý thầy tu đó quý vị, thì cái chuyện mà đi vào trong cái hòm mà ngủ là chuyện rất là bình thường. Quý thầy ngày xưa các vị thiền sư á, đi mà đi vào trong khi mà lớn tuổi một lúc nào đó quý vị ha, thì các ngài đi vào trong quan tài, các ngài ngủ hàng đêm, mà không có gì sợ hết. Có gì đâu sợ, cũng miếng ván mình góp đỡ mà thành, không có gì đó. Hả? Đâu có gì xui xẻo đâu. Thôi được, không giờ nói chuyện quý vị nghe, tôi thấy quý vị thở dài rầu lắm. Bây giờ mình đứng dậy mình niệm Phật.